Phẩm thứ bảy, quá thành dụ. Phật bảo các tỳ khưu: trong quá khứ vô lượng vô biên có một đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, nước của Phật tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Từ khi đức Phật Đại Thông diệt độ đến nay cũng rất lâu xa không thể tính được. Đức Phật Thích Ca sở dĩ biết sự tích của đức Phật Đại Thông là nhờ sức tri kiến của Như Lai, cho nên việc dù cách xa như thế, ngài vẫn thấy như việc hiện nay. Đức Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức Na Do Tha kiếp. Lúc còn ngồi đạo tràng, ngài đã phá xong ma quân. Ma quân phá xong, ngài tưởng sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng pháp Phật chẳng hiện ra. Ngài bèn nhập định ngồi xếp bằng, thân tâm bất động trong một tiểu kiếp. Pháp Phật vẫn chẳng hiện, ngài tiếp ngồi cho đến tiểu kiếp thứ 10 mà cũng không thành Phật. Lúc bấy giờ chư thiên cõi trời đau lợi, trải cho Phật một tòa sư tử cao một do tuần. Phật vừa ngồi lên là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư thiên bèn rải qua cúng dường không ngớt suốt 10 tiểu kiếp. Đức Phật Thích Ca nói tiếp: chư tỳ khưu, đức Phật Đại Thông Trí Thắng phải trải qua 10 tiểu kiếp các pháp Phật mới hiện bày và được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Phật Đại Thông chưa xuất gia, ngài có 16 người con trai. Người thứ nhất tên là Trí Tích. Các con của ngài mỗi người đều có những đồ chơi tốt đẹp báu lạ. Nhưng khi nghe cha thành Phật, tất cả đều bỏ của báu đi đến chỗ Phật ở. Mấy bà mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là một vị chuyển luân thánh dương. Ông cùng 100 đại thần cùng theo đến cúng dường và chiêm bái đức Phật Đại Thông. 16 vị dương tử thỉnh đức Phật Đại Thông chuyển pháp luân. Đức Phật Thích Ca bảo các tỳ khưu: lúc đức Đại Thông thành Phật, các nước Phật trong 10 phương đều chấn động 6 cách. Trong các nước ấy, những chỗ tối tăm mà ánh sáng mặt trăng mặt trời không soi được, lúc ấy đều sáng rỡ. Chúng sanh trong đó đều đặng thấy nhau và nói rằng: tại sao trong đây mà lại bỗng sanh chúng sanh? Các cõi trời trong 10 phương cũng chấn động. Chư thiên biết có Phật ra đời, bèn kéo nhau đến chiêm bái và thỉnh Phật chuyển pháp luân. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Dương và 16 vị dương tử. Trước nói tứ đế, kế nói thập nhị nhân duyên. Trước sau tất cả 4 lần độ muôn ức hằng hà sa chúng sanh. Bây giờ 16 vị dương tử đều là đồng tử xuất gia làm sa chi. Các căn thông lợi, trí huệ sáng suốt, từng cúng dường 100.000 muôn ức đức Phật. Tịnh tu phạm hạnh, các vị bạch Phật Đại Thông, các vị đại đức thanh văn vô lượng muôn ngàn ức đây đã thành tựu, kính xin Thế Tôn vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con chỉ mong được tri kiến của Như Lai. Lúc đó 8 muôn ức người trong bọn theo hầu vua chuyển luân, thấy 16 dương tử xuất gia cũng xin xuất gia theo. Vua cho. Bây giờ đức Đại Thông nhận lời thỉnh của Sa Di, rồi qua 2 muôn kiếp sau mới ở trong hàng 4 chúng, nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp không gián đoạn. Nói xong, Phật vào tịnh thất trụ trong thiền định 8 muôn 4.000 kiếp. 16 vị Sa Di bèn thay Phật lên pháp tòa, cũng trong 84.000 kiếp, rộng nói kinh Diệu Pháp. Mỗi vị đều độ hằng sa chúng sanh, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Qua 84.000 kiếp, đức Phật Đại Thông xuất định bảo rằng: 16 vị sa di thật là ít có vì trí huệ sáng láng, các căn thông lẹ, các hàng thanh văn duyên giác vì Bồ Tát, nếu biết gần gũi và tin kính thọ trì pháp của mấy vị ấy sẽ đặng đạo vô thượng. Đức Phật Thích Ca bảo các vị tỳ khưu: hằng sa chúng sanh đã được 16 vị sa di hóa độ, đời đời đều sanh ra cùng chung nghe pháp với các vị ấy, và 16 vị ấy nay đã thành Phật. Vị thứ nhất hiệu là A Súc, vị thứ nhì hiệu là Tu Di Đảnh ở phương Đông, vị thứ ba hiệu là Sư Tử Âm, vị thứ tư hiệu là Sư Tử Tướng ở phương Đông Nam. Vị thứ năm hư không trụ. Vị thứ sáu hiệu là Thường Diệt, ở phương Nam. Vị thứ bảy hiệu là Đế Tướng. Vị thứ tám hiệu là Phạm Tướng, ở phương Tây Nam. Vị thứ chín hiệu là A Di Đà. Vị thứ mười hiệu là Độ Nhất Thế Thế Gian Khổ, ở phương Tây. Vị thứ mười một hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đà Hương Thần Thông, ở phương Tây Bắc. Vị thứ mười hai hiệu là Tu Di Tướng, ở phương Tây Bắc. Vị thứ mười ba hiệu là Dân Tự Tại. Vị thứ mười bốn hiệu là Dân Tự Tại Dương, ở phương Bắc. Vị thứ mười lăm hiệu là Quải Nhất Thế Thế Gian Bố Úy, ở phương Đông Bắc. Vị thứ mười sáu hiệu là Thích Ca Mâu Ni, ở phương Ta Bà. Đức Phật Thích Ca nói tiếp: Các tỳ khưu, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm ngàn muôn hằng hà sa chúng sanh đã vì đạo vô thượng mà theo chúng ta nghe pháp. Những chúng sanh đó đến nay có người đã trụ bậc thanh văn. Ta thường lấy pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà giáo hóa. Hằng hà chúng sanh đã được hóa độ trong thuở ấy. Nay là tỳ khưu các ngươi vậy. Còn sau khi ta diệt độ rồi, những thanh văn trong đời vị lai cũng là những chúng sanh ấy. Tuy nhiên cũng có hàng đệ tử không nghe kinh này, không hay không biết những hạnh của Bồ Tát, tưởng với mớ công đức tu tập được là đã diệt độ và đắc sanh Niết Bàn. Nên biết chỉ do Phật thừa mới được diệt độ, không có thừa nào khác. Có khác là những phương tiện nói pháp của các đức Như Lai mà thôi. Đến đây Đức Phật Thích Ca đưa ra một tỷ dụ. Có một chỗ chứa nhiều của báu, muốn đến nơi ấy phải trải qua một con đường nguy hiểm dài 500 do tuần, lại thêm quan vắng không người, đáng ghê đáng sợ. Một đám người muốn đến nơi ấy để lấy của báu, họ được một người thông minh sáng suốt dẫn đường. Dù vậy vì đường dài, bọn ấy mệt nhọc sợ sệt, tỏ ý chán nản. Thương xót bọn ấy sao lại có ý bỏ của báu mà lui bước. Vị dẫn đường mới ở nơi ba phần đường dùng phép lạ hóa ra một cái thành và bảo bọn kia vào ở sẽ được an ổn sung sướng. Còn muốn tiến thêm nữa để đến chỗ trân báo thì cũng tiện. Bọn kia nghe theo vào thành ở được an ổn. Khi biết chúng đã hết mỏi mệt, vị dẫn đường mới nói: Thành ấy là ta biến hóa ra để cho chúng ngươi tạm nghỉ mệt, chứ chưa phải nơi mà bọn ngươi phải đi đến. Hãy cố gắng thêm, chỗ chứa châu báu gần đây. Biết tâm chúng sanh sợ con đường dài thành Phật phải cần khổ lắm mới đi đến chỗ cuối cùng, Phật như vị dẫn đường mới tạm nói có hai thứ Niết Bàn, một cho thanh văn, một cho duyên giác. Rồi vì chúng sanh tưởng hai nơi đó là cứu cánh, Phật phải đưa sự thật ra là sự tu hành như thế chưa xong, cần phải tiến nữa vì cũng gần tới đích rồi. Quyền nghĩa: Một, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng ra đời rồi diệt độ không biết lúc xa xưa nào mà nói, mà tính cho được. Vậy nhất định Ngài không phải một nhân vật lịch sử, mà là một nhân vật được tạo ra để tượng trưng cho một ý gì đó. Hai, Đại Thông là thông biết rộng lớn, vậy là toàn tri. Trí Thắng là cái trí huệ, cái sáng suốt hơn tất cả những trí huệ sáng suốt khác. Phân tích danh hiệu Đại Thông Trí Thắng, ta thấy chỗ dụng tâm của Phật là nhân cách hóa tâm. 3. Ai cũng có tâm, và tâm ai cũng như tâm ai, đồng Đại Thông Trí Thắng như nhau. Nhưng nếu tâm ấy mà bị dục vọng vô minh che đậy thì gọi là chúng sanh. Trái lại, nếu vô minh dục vọng dứt, tâm trở lại cái căn bản Đại Thông Trí Thắng của nó thì gọi là Phật. 4. Muốn trở lại căn bản ấy phải trải qua một thời kỳ tu sửa lao quét. Đó là chỗ trong kinh nói ngồi đạo tràng, tức là tham thiền, đã phá ma quân, có nghĩa là diệt trừ những tâm niệm độc ác, sái quấy. 5. Nhưng không phải thắng được thất tình lục dục rồi gọi là đủ, rồi gọi là đã trở về với cái căn bản Đại Thông Trí Thắng. Phải sống mãi trong cái vô dục đó mới được. Đây là chỗ kinh bảo Phật Đại Thông Trí Thắng nhập định đến 10 tiểu kiếp. 6. Định mãi trong cái vô dục mới đạt đến cái phút lên ngồi tòa sư tử, lên ngôi Phật, mới thấy tất cả các pháp của Phật hiện bày trước mắt, mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác. 7. Lúc Phật chưa xuất gia, có nghĩa là lúc tâm chưa hướng thiện, hướng thượng. 8. Lúc ấy Phật có 16 người con. Đây kinh ám chỉ cái gọi là thập lục tri kiến, 16 loại thấy biết của chúng sanh, của những tâm chưa thấy đạo, còn kẹt trong dòng cố chấp có ta, có người, có những cái của ta và những cái của người. 16 vị dương tử ấy cũng có thể ám chỉ thập lục tâm, gồm 8 nhẫn và 8 trí, sau khi tu hành. Nói một cách khác, tâm sống trong phàm phu, chưa xuất gia, có 16 cái đặc tánh hay 16 cái thấy biết, xá quấy. Nhưng khi tâm đã trở về với cái bản nguyên trong sạch sáng suốt của nó, có nghĩa là xuất gia, thì 16 cái ấy trở thành 8 nhẫn và 8 trí. Về sau sẽ nói thêm về đoạn này. 9. Chuyển luân thánh dương tượng trưng cho tâm dương. 16 vị dương tử cũng như 8 muôn ước người tôi hầu đều tượng trưng cho tâm sở, tạm gọi là tánh nết của tâm cho dễ hiểu. Nhưng trong những tánh nết ấy có loại chánh, có loại phụ. Chánh là dương tử, phụ là tôi hầu. Một khi loại chánh đã cải tà, đã xuất gia thì loại phụ cũng đi theo. 10. Bắt đầu thuyết pháp, Phật Đại Thông nói về tứ đế, khổ tập diệt đạo, sau nói về thập nhị nhân duyên, rốt hết mới nói tới pháp hoa. Đó là lịch trình tu học thứ lớp. Muốn chuyển tâm bỏ phàm theo thánh, trước tiên con người trong chỗ thâm tâm phải nhìn nhận đời là khổ, sống là khổ, rồi phải hiểu luôn do đâu khổ sanh. Tập biết nguồn gốc của khổ rồi thì trừ khổ được, diệt. Nhưng trừ bằng phương pháp nào? Đó là phần đạo của pháp tứ đế. Cao hơn một tầng là pháp thập nhị nhân duyên. Nguyên nhân khổ là dục, mà có dục là vì vô minh, có vô minh mới sanh quả khổ, và quả khổ hiện tiền làm thân cho những quả khổ tương lai. Quay quần như vậy mãi, như bánh xe lăn không biết đâu đầu đâu đuôi. Nhưng nếu hiểu và tu được pháp thập nhị nhân duyên thì được sáng suốt và giải thoát. Có hai điều kiện này rồi mới tiến thêm một bước mà học cái chân lý cuối cùng, kinh diệu pháp, để đạt đến chỗ giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. 11. Lúc đầu sự giác ngộ thức tỉnh phải bắt từ tâm mà phát sanh ra, do đây nói Phật Đại Thông thuyết pháp. 12. Nhưng về sau phải thay cái giác ngộ tại tâm bằng cái hành trong giác ngộ, do đây kinh nói 16 vị dương tử thay Phật thuyết pháp, với nghĩa những tánh nết của tâm đã được quán cải theo chiều hướng của giải thoát và giác ngộ. Và mỗi sự phát hiện của những tánh nết ấy trong tư tưởng, lời nói, việc làm đều hợp với sự giác ngộ giải thoát, đều là những bài thuyết pháp sống. 13. Thuyết pháp là khẩu giáo, có nghĩa là dạy bằng miệng, cư xử ăn ở như thế nào cho hợp đạo. Như hiện thân của giải thoát và giác ngộ là thân giáo. Vì vậy kinh nói các hàng thanh văn duyên giác về Bồ Tát nếu biết gần gũi và tinh kính thọ trì pháp của mấy vị ấy, 16 dương tử, sẽ đặng đạo vô thượng. 14. 16 dương tử đã thành Phật, có nghĩa 16 tâm sở đã chuyển thành những đức tánh. Những đức tánh ấy là gì? Cứ xem những danh hiệu Phật của các vị là thấy. Phật A Súc là vô động bất động, vô sân khỏe. Tu Di Đảnh là hướng thượng. Sư Tử Âm là chánh ngữ. Sư Tử Tướng là chánh nghiệp. Hư Không Trụ là chánh định. Thường Diệt là tịch tỉnh. Đế Tướng là đế thích tướng. Phạm Tướng là Phạm Thiên Dương. A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Độ Nhất Thế Thế Gian Khổ là đại từ đại bi. Đa Ma La là vô cấu, tức thanh tịnh. Tu Di Tướng là đại, là thái, là tuyệt đối. Dân Tự Tại là thông đạt vô ngại trong tâm. Vô Tự Tại Dương là làm chủ sự tự tại. Hoại Nhất Thế Thế Gian Bố Úy là vô úy. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân hay thương mọi loài. 14. Nhưng con đường thành Phật quá dài và quá kham khổ, vì sợ người sanh chán nên Phật phương tiện nói có hai thứ niết bàn, tức là nói có hai đích để dẫn dụ người tu hành. Thí như cái thành được biến hóa ra để cho khách bộ hành tạm nghỉ, có nghĩa là hóa thành. 15. Nhưng sao ông Bourneau lại dịch là l'ancien application? Sự tu học theo lối trước, lối xưa, xưa hơn thời thuyết kinh Pháp Hoa thì lấy quả thanh văn duyên giác làm mãn nguyện. Với lối mới, theo kinh Pháp Hoa phải lấy việc thành Phật làm cứu cánh. Tu theo lối trước là ancien application.